đứng như lại khu công khám phá ra nơi ngài lý vũ trụ vô thường sinh diệt tất cả pháp vốn không buồn lại đầy nỗi khổ sinh ra
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Ni Sư trụ trì chùa Thiên Quang, bậc thầy khả kính của chúng con, kính thưa toàn thể hội chúng, chùa Thiên Quang tổ chức khóa tu an lạc lần thứ 73 và phát 500 phần quà cho người khiếm thị. Đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng. Kính bạch trên Ni Sư trụ trì, kính thưa toàn hệ thể hội chúng, những khóa tu một ngày an lạc có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với toàn thể quý Phật tử khiếm thị gần xa có mặt hôm nay, cũng như toàn thể quý vị Phật tử trên khắp mọi miền, trong cũng như ngoài nước. Vì tinh thần cầu Pháp và tình thương với những người khiếm thị mù lòa nên đã đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Thiên Quang gửi tới những phần quà từ thiện giúp cho người khiếm thị có được sự ủng hộ về vật chất, xoa dịu những khó khăn trong đời sống. Nhưng hơn hết là những khóa tu an lạc đều có những bài pháp thoại làm chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, xóa đi những mặc cảm tự ti, những thói hư tật xấu, thay vào đó là những hạnh lành, đức tốt, tăng thêm giá trị đời sống tâm linh, có được niềm an lạc, hạnh phúc thực sự. Và hôm nay cũng vậy, tất cả chúng ta cùng câu hội về đây để được nghe những lời pháp thoại cao quý mà gần gũi, sâu màu mà giản dị, sâu xa mà thực tế của trên Ni Sư trụ trì chùa Thiên Quang. Kính bạch trên Sư Phụ, Vào giờ này, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm, an tịnh như Pháp. Chúng con cung thỉnh trên Sư Phụ từ bi ban bố cho chúng con những lời pháp thoại để chúng con được ân chiêm công đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân yêu, trong đạo tràng của chúng ta hôm nay có những người sáng được hạnh phúc đầy đủ các căn, có những người khiếm thị mù lòa, nhưng tất cả chúng ta đang ngồi đây trong từ trường yêu thương của chư Phật, của chư Bồ Tát. Và giống như lời ca hết sức chân thành của Hoàng Long, một Phật tử khiếm thị đã từng tu học rất nhiều năm tại chùa Thiên Quang, dâng tấm lòng chân thành lên mẹ hiền Quan Thế Âm ngàn mắt ngàn tay cứu khổ cứu nạn. Nơi nào có tiếng kêu khổ là mẹ đến với chúng con. Nơi nào có tâm nguyện cầu xin thì mẹ lắng nghe để mẹ đưa bàn tay ra giúp đỡ. Cho nên mới nói rằng ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mau cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Thì trong cái tháng 9 năm nay, ngày 19 tháng 9, chùa Thiên Quang, ngoài cái việc tiến hành lạy ngũ bách danh 500 công hạnh, 500 công đức của mẹ hiền Quan Thế Âm, người mù cũng lạy Quan Thế Âm, và nhà chùa cũng đã tặng những phần quà yêu thương đến những người khiếm thị. Hôm nay cũng là ngày khóa tu, cũng vào tháng 9, thay vì hôm trước là ngày khánh vía Quan Thế Âm 19 tháng 9, thì hôm nay ngày 29 tháng 9, ngày chủ nhật cuối tháng của tháng 9 năm Kỷ Hợi, theo sự phát tâm của các nhà hảo tâm gần xa và đặc biệt là các thành viên trong hội từ thiện Nhất Tâm, mà những người khiếm thị mù lòa đã hân hoan về đây để mà được tu tập một ngày an lạc, được một ngày an lạc trong cuộc sống. Xem như vậy nhưng mà rất khó. Người ta có thể an lạc lúc mới thức dậy, nhưng đến trưa đã có nỗi khổ niềm đau. Người ta có thể an lạc đến trưa, nhưng đến chiều lại có kẻ ra đi, người còn, người mất. Người có thể an lạc cả một ngày, nhưng đến đêm lại có những nỗi niềm bất hạnh xảy đến trong cuộc đời. Cho nên mới nói cuộc sống rất vô thường, nó tiềm ẩn tất cả những nguồn bất hạnh, những sự đau thương trong cái thế giới sanh ly tử biệt hàng ngày diễn ra như thế. Chính vì biết nỗi khổ niềm đau của tất cả chúng sanh, và nhất là những con người cũng là bên cạnh chúng ta nhưng không còn đôi mắt, mà Đức Quán Thế Âm đã mang tất cả những hạnh nguyện cứu độ quần sanh trong cuộc đời. Do vậy, khi năm 2011 sư đặt chân về cái mảnh đất Thiên Quang này, thì sư bà Quan Âm Tu Viện đã đặt cho cái đạo tràng của Thiên Quang là đạo tràng Đại Bi, để mong rằng các sư, các Phật tử, các nhà hảo tâm hãy nương theo ánh sáng từ lực của Đức Quan Thế Âm mà sống trong cõi đời này làm cho tốt đạo đẹp đời, làm cho tất cả chúng sanh được bớt đi khổ đau mà được nhiều niềm an lạc. Và chính vì vậy, gần 10 năm qua, đạo tràng Thiên Quang của chúng ta cũng có thể gọi là tổ đình của những người mù lòa khiếm thị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang ngồi đây, quanh chúng ta là ai? Là những người thân của chúng ta. Họ mù lòa, họ khiếm thị, nhưng họ là ai? Họ là người thân của chúng ta trong nhiều kiếp sống luân hồi. Bây giờ mình nghĩ rằng mình ở Sài Gòn lên, ở là Biên Hòa xuống, ở Châu Đốc, ở Kiên Giang, ở Đồng Tháp, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, cho đến Tây Nguyên, cho đến các miền xa xôi vạn dặm, hoặc cho đến miền Bắc thân yêu. Chúng ta mỗi người ở một vùng miền, ở một gia đình, một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng thật ra, nếu chúng ta hiểu lời Phật dạy, thì tất cả chúng ta đều có mối liên quan trong nhiều kiếp sống với nhau. Trong cái lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả cũng chỉ là một. Cho nên mình mới ngồi bên nhau, mới yêu thương nhau, mới lắng nghe nhau và chia sẻ cho nhau. Mọi người về với chùa Thiên Quang với một niềm cảm mến sâu xa, bởi vì nơi đây không chỉ là một đạo tràng tu tập bình thường, mà nơi đây kết nối tất cả những mảnh đời bất hạnh. Làm sao thắp sáng được trái tim yêu thương, trí tuệ yêu thương, mắt mù nhưng tâm không mù, đến với toàn thể thế giới, với nhân loại của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, chúng ta sẽ nghĩ một hội chúng cả ngàn người như thế này, ai là người đáng quý? Người ta sẽ nghĩ rằng nếu không biết tu tập, người ta nghĩ người đáng quý, người sang trọng là người có tiền bạc, người ở nhà cao, xe tốt, quần áo đẹp xinh, ăn uống sung sướng hưởng thụ. Người xinh đẹp, không bị tàn hoại, mất mát một căn nào, đó là người quý phái, có phải không? Nhưng dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn, người đáng quý không phải là người đánh giá ở cái bên ngoài, mà đánh giá từ ở cái tâm, từ trái tim, từ suy nghĩ, nhận thức, hành động, biểu hiện qua thân, khẩu và ý trong cuộc sống. Cho nên tất cả chúng ta đều đang trở thành những người đáng quý. Chỉ cần sáng sớm sư bước ra ngoài sân, sư ngồi yên và quan sát những người sáng dắt những người mù đi vào từng bước chân chậm rãi, sư đã thấy đó là những người đáng quý. Họ hy sinh thời gian, công sức của họ để họ dắt dẫn những người mù về tu tập. Sư thấy những người mù ngày xưa, họ bước đi là miệng họ nói những lời tà ngữ, tà nghiệp. Nhưng bây giờ họ đi trong chánh niệm, họ cất tiếng niệm Nam Mô, đi vào trong chánh điện, nét mặt rạng rỡ, đọc lên những điều nhớ ơn đối với chư Phật, nhớ ơn Tam Bảo, nhớ ơn Tổ quốc, nhớ ơn vạn loại chúng sanh, biết ơn cha mẹ, thay cho những niềm trách móc, thay cho nỗi khổ niềm đau bất tận. Họ đều trở thành người đáng quý. Tất cả chúng ta đang ngồi đây, mỗi một ngày hưởng thụ sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc, cá độ đá banh, chơi game, làm tất cả những điều bất hiếu. Bây giờ chúng ta biết về chùa tu tập, nghe pháp, và ngay trong cái tấm bảng của Hội Từ Thiện Nhất Tâm đem về đây có một cái dòng chữ: chúng con về viếng thăm chùa Thiên Quang, chúng con tặng quà cho người khiếm thị, và chúng con xin tri ân những lời vàng của quý sư. Bởi vì chúng ta biết trong cuộc đời này, cái đáng quý cuối cùng không phải là vật chất. Mặc dù vật chất là một phương tiện quan trọng trong cuộc sống, nhưng cái đáng quý nhất là tình yêu thương, là trí tuệ dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Vậy thì hôm nay chúng ta đang hòa nhập với cộng đồng thế giới về mọi mặt. Những người khiếm thị là họ vẫn sống trong bóng đêm, họ vẫn là người mù lòa, mình mới thương như vậy. Và thật sự là sư đã tiếp cận rất nhiều những con người khuyết tật, và sư vẫn thấy người ta yêu thương người mù nhiều hơn. Có thể mất một cánh tay, mất một bàn chân, có thể câm, có thể điếc, tật nguyền nhiều thứ, nhưng cái người mất đôi mắt vẫn là một cái sự thiệt thòi rất lớn. Bởi vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn để nhìn đời và để làm duyên. Thế mà bây giờ họ sống mãi mãi trong bóng tối. Chúng ta nghe tiếng nói của người mù qua cái trái tim và lời hát chân thành. Tuy đôi mắt mù nhưng trái tim tôi không mù, tuy đôi mắt mù nhưng tôi luôn có một nụ cười yêu thương. Suy nghĩ rằng những tiếng hát như của Hoàng Long, tiếng hát như của Nhất Sinh, tiếng hát của rất nhiều người mù hiện nay đang làm rung động trái tim của hàng triệu triệu người trên thế giới. Bởi vì họ hát không chỉ bằng tiếng hát giống như các ca sĩ, các siêu sao, hát bằng cả một trái tim, hy sinh cống hiến cho cuộc đời bằng cái gì còn lại, đó là giọng hát chân thành và yêu thương. Có phải như vậy không ạ? Chúng ta đang hòa nhập với thế giới này rất là mạnh mẽ, gọi là một thế giới của nền văn minh, của nền công nghiệp hiện đại. Người mù họ không biết rằng thế giới bây giờ chỉ có trong bàn tay thôi. Bấm cái iPhone lên là cả cái thế giới nằm trong bàn tay của mình. Người mù là bây giờ cũng chỉ là âm thanh. Còn chúng ta bằng đôi mắt, bằng tai nghe, bằng cảm xúc, chúng ta tiếp nhận cái thế giới này. Không phải bằng cái thân xác này mà phải đi, phải đến, mà chỉ bằng một cái iPhone, một cái dụng cụ chỉ bằng ba ngón tay của chúng ta mà đi đến cả cái thế giới này. Nó quá văn minh chứ còn gì nữa, nó quá hiện đại. Nhưng mà mặt trái của nền văn minh công nghiệp cũng rất là đáng sợ. Cho nên bây giờ mỗi người đều có một cái iPhone ở trong tay, đều có một số tiền ở trong người, đều có những cái vật chất đi kèm, đó là đất đai, nhà cửa, xe cộ. Vậy mà chúng ta vẫn phải về những mái chùa. Đó là đạo đức, là hồn dân tộc, là nếp sống muôn đời của tổ tông để chúng ta nghe lời Phật dạy. Bởi vì lời của Phật dạy nó cứu vãn cái thế giới này, cái thế giới mà đang chết dần chết mòn bởi vì lòng tham, vì sân hận, vì si mê, vì sự cám dỗ của tiền tài dắt vọng. Cho nên dù chúng ta có cả một thế giới trong bàn tay qua cái iPhone, nhưng chúng ta vẫn cần phải nghe lời Phật dạy. Đó là lý do chúng ta ngồi bên nhau ở đây, bên người mù kẻ sáng, cùng nghe lời pháp thoại. Có phải như vậy không ạ? Như vậy chung quanh chúng ta đang là một từ trường rất trong lành. Bởi vì người có tham, có sân, có si bước vào nhìn Đức Phật Quan Âm ngàn mắt ngàn tay để cứu chúng sanh thì lòng tham sân si cũng lắng xuống. Hy sinh tất cả để cứu chúng sanh, mình tham tất cả cho mình, cuối cùng để được cái gì? Cho nên lòng tham lắng xuống, sân si phải phai đi. Và chúng ta đang ngồi với nhau bằng một từ trường thanh tịnh. Sư nói với quý Phật tử rất đông đảo đang ngồi ở đây, ở ngoài sân cũng mấy trăm người mù đang ngồi ở ngoài vì chánh điện. Sư nghĩ như vậy là cũng lớn rồi, nhưng cuối cùng cũng không lớn. Càng ngày người ta càng về với cái mái chùa nhỏ bé này. Nhưng chùa là vô môn, là không có cửa. Cái cửa này, cái cửa vật chất, nhưng ở một cái thế giới tâm linh, chùa là không có cửa để tiếp đón tất cả mọi chúng sanh trở về. Và chúng ta thấy rằng chúng ta đang ngồi bên nhau, hòa nhập bên nhau bằng cái từ trường yêu thương, cho nên chúng ta thấy mát mẻ tự trong tận đáy lòng. Có phải như vậy không ạ? Cứ mỗi lần sư hỏi đó, là sư kiểm tra bài học chánh niệm chứ không phải hỏi làm chi cho nó mất công. Coi có nhớ A Di Đà Phật không? Chứ bình thường lắc lắc, gật gật, thấy không? Bây giờ phải nhớ A Di Đà Phật. Mà cái người mù đó, họ bớt tội tiêu tội là nhờ cái A Di Đà Phật nhiều lắm đó. Chính cái A Di Đà Phật mà làm cho người khiếm thị ngồi trang nghiêm như vậy. Chứ mà hồi xưa mà họ ngồi như vậy đó thì họ nói có khùng không mà phải ngồi như vậy. Cho cái gì cho lẹ lẹ để về cho lẹ đi nấu cơm ăn. Làm gì mà phải ngồi như vậy, phải không? Nhưng mà bây giờ các vị thấy không? Không chỉ ngồi mà họ ngếch cái cổ cao lên vậy nè. Tại vì họ nghĩ ngước cái cổ cao lên vậy là sẽ nghe dễ hơn. Vì mắt tôi mù, tôi không thấy sư, nhưng tôi muốn nghe. Và tôi biết cái lời của sư dạy nó cho tôi nhiều niềm hạnh phúc. Và bên cạnh những món quà quý giá yêu thương của các nhà hảo tâm, tôi vẫn cần tình thương yêu lớn của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, của những bậc hiền nhân trong cuộc đời. Có phải như vậy không? Bây giờ sư nói trở lại, chúng ta đang ngồi bằng một cái từ trường thanh tịnh, nhưng thế giới này đang ô nhiễm. Sư coi một cái khảo sát hiện giờ tại Việt Nam, những thành phố ô nhiễm bậc nhất môi trường đó là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cho nên mình tranh nhau mua nhà mua đất ở thủ đô, ở thành phố lớn, nhưng mà ở một cái phương diện khác, đó là những thành phố cực kỳ ô nhiễm về mặt môi trường bởi loài người, bởi sự là cộng sống cộng sinh như vậy, và đã sản sinh ra quá nhiều cái thứ khói, xe, nhà máy, sức người, khí ga, máy lạnh, tất cả những cái đồ điện của chúng ta đều tạo ra những cái chất làm hư hoại môi trường. Và nguy hiểm hơn nữa là cái ô nhiễm về tâm hồn, nó còn nghiêm trọng hơn ngàn lần. Nó làm băng hoại đạo đức, nó xói mòn luân lý, hủy hoại tinh thần của biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu kiếp sống. Cho nên có thể mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đang sống ở những thành phố bị ô nhiễm, nhưng nếu tâm hồn của mình được trong sáng thì tránh được cái lối sống đồi trụy xoa hoa, chỉ biết hưởng thụ cho mình, không bị chạy theo những cám dỗ vật chất tầm thường, thì tuy mình sống trong những thành phố có ô nhiễm thật, nhưng chúng ta vẫn có một năng lượng tinh thần rất lớn để cho chúng ta sức sống, niềm tin để chúng ta đi trọn cái con đường này. Mà sư nhớ hồi đó sư bà có dạy cho sư hát một cái câu: con ơi hãy vui đi trọn đường chân, bao nhiêu gian nan, bao lần oán hận, nụ cười luôn tươi trên môi, như sao người trong trời tối, gió buốt trùng khơi ngại gì. Con ơi hãy vui đi trọn đường đời, yêu thương cho nhau muôn lần thương hoài. Cuộc đời bao nhiêu si mê, tham lam và bao giận dữ, hãy sống tốt trọn kiếp con người. Bằng cái tâm hồn của mình đi chọn cuộc đời. Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì chúng ta nghĩ người mù là khổ đau chứ gì nữa. Họ không có ánh sáng, họ cũng không có tiền đâu. Họ sống một ngày đi bán sắp vé số, massage, làm những cái công việc và kiếm vài chục ngàn để qua một ngày. Hai người đi đến kiếm việc làm, họ phải kiếm cái người mắt sáng. Họ nghĩ cái người mà mù lòa như vậy sẽ làm hư đổ đồ đạc và không có chất lượng. Cho nên tội nghiệp cho người mù như thế. Nhưng mà họ biết tu, có khi họ hạnh phúc hơn người sáng chúng ta đó. Người sáng chúng ta mà sống trong ác nghiệp, nào tham sân si, nào là trộm cắp tà dâm dối trá, nào sát sinh hại vật, thì chúng ta sống như vậy chúng ta khổ đau lắm, bởi vì quả báo đến với chúng ta từng ngày. Hôm nay ta về đây, và nhiều ngày ta về đây, ta làm những việc yêu thương cho nhau, trao tặng cho nhau, giúp đỡ cho nhau, vật chất, tình người. Những cái thứ này, những cái điều đó rất đáng quý. Nó làm cho tất cả mọi người đều trở nên đáng quý. Bởi vì chúng ta được làm việc tốt và được sống trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Người cho, người nhận đều được ân phước lớn trong cuộc đời. Không ai thiếu nợ ai, không ai, ai mà cũng phải nói lời cảm ơn hết. Người cho cũng cảm ơn, người nhận cũng cảm ơn. Có phải như vậy không ạ? Những lời pháp thoại của sư lúc nào cũng mong nâng lên cái đời sống tinh thần của các vị trở thành người đáng quý. Chứ không phải là do chức vụ, địa vị, tiền tài, mà công hạnh, đạo đức, lòng hy sinh, chúng ta trở thành người đáng quý. Tâm ta không còn nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi. Tâm ta hóa giải những niềm ganh tị, đố kỵ, xấu xa. Chúng ta trở thành người đáng quý. Không đợi kiếp sau, mà nghe pháp xong, chúng ta chuyển hóa, chúng ta trở thành người đáng quý trong cuộc sống. Những phẩm chất quan trọng hàng đầu của người đáng quý, đó là tình thương, đó là tâm từ bi. Sư nhớ Nguyễn Việt Anh là một chàng trai khiếm thị, sinh năm 1982, sống tại Hà Nội. Anh có một tập thơ Thức cùng bóng tối. Anh có nhiều cái bài thơ rất lạ, nhưng hầu hết là những bài thơ tình và sống trong thổn thức của một người đã không còn đôi mắt. Nhưng mà tôi nghĩ bài thơ mà anh làm cho tôi phải nhớ, bởi vì tôi biết nhà thơ mù này có một trái tim nhân ái. Anh có câu thơ như sau trong bài Thú Vui: nhặt những hòn sỏi ven bờ, ném vào vô định mặt hồ du dương. Thú vui tưởng rất bình thường, ai ngờ chú cá bị thương một ngày. Chắc có nhiều người chưa kịp nghe đâu. Nhặt cái hòn sỏi ven bờ, ném vào cái mặt hồ vô định, thấy là cái thú vui đó bình thường. Đại sư nói một cái người thi sĩ mù mà anh ta làm một bài thơ là nhặt một hòn sỏi ven bờ, ném vào vô định mặt hồ du dương. Thú vui tưởng rất bình thường, ai ngờ chú cá bị thương một ngày. Anh ta mù sao ta biết có chú cá bị thương. Nhưng mà anh ta giật mình, anh ta nghĩ trời ơi, mình ném như vậy, lỡ con cá nó đang lên nó táp mồi, nó trúng ngay cái cục sỏi đó, nó mù một con mắt, nó mất một miếng thịt, nó bị tróc một miếng da, thì là vô tình mà con cá bị tổn thương. Một cái người mù người ta làm một câu thơ như vậy, thì mình phải suy xét lại một ngày, mình làm cho bao nhiêu người tổn thương, bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người phải phiền trách vì mình. Sư nói cái người mù mà được sư cho tu tập 10 năm nay, sư nói bây giờ là các vị đời sống các vị tốt hơn những người bị tàn tật, bị chất độc da cam, bị bệnh này bệnh khác. Tại vì người ta thương người mù quá mà. Vì người mù biết tu tập, người mù có cái miệng để niệm Phật, người mù biết tụng kinh, người mù biết nói lời lành, cho nên họ vẫn có cảm tình hơn những người khuyết tật khác. Cho nên mình không tinh tấn tu thì phước đức mình sẽ mất. Chứ đâu có phải là mình nói rằng mình về các chùa thì các sư sẽ yêu thương, thì mình muốn làm chi mình làm. Cho nên ai cũng phải tu tập, ai cũng phải sám hối. Một người mù mà biết ném một viên sỏi, mà cũng có thể là biết nghĩ đến cái nghịch ngợm của ta làm tổn thương đến cá tôm. Còn chúng ta có khi nào nghĩ rằng một câu nói của mình làm đau lòng người khác hay không? Cho nên tôi nghĩ một cái câu thơ đơn giản, nhưng mà anh ta đã viết với tâm trạng của một thiền sư rồi đó. Một con người giàu lòng bác ái, muốn ôm vào lòng vạn vật mình mến yêu. Một con cá mình còn sợ nó bị thương, chẳng lẽ mình xé thịt phân thây ra mình ăn để bồi dưỡng cho cái thân này hay sao? Cho nên có những người mù người ta cao quý lắm các vị. Và những người mù người ta mù lòa mà tâm hồn người ta trong sáng lắm. Và những người mù có tu tập cả 10 năm nay thì chúng ta phải biết ơn mồ hôi nước mắt của những người lao động, của những người đem tấm lòng tốt để tất cả cũng đều được một cuộc sống thanh bình, êm mát trong cuộc đời. Bởi lời Phật dạy cho chúng ta một trái tim nhân ái, cửa từ bi mở rộng cho gió mát trăng thanh, lồng lộng mọi cõi gia đình, chứ không phải là lời Phật dạy dành riêng cho ai. Như Bồ Tát giữa đời thường hối hả, luôn trở tranh những kiếp sống đau thương, đem hạnh phúc cho những người khuyết tật, thắp sáng lòng nhân ái đến bao người, khơi hạt giống từ tâm trong tất cả để sẻ chia và thắp sáng niềm tin. Đó là những nhà hảo tâm. Đó là những người hảo tâm đó. Các vị đang thắp lên cái ngọn lửa tấm lòng nhân ái cho đến tất cả mọi người. Ở một cái khu làng kia có một người nông dân chuyên làm nghề trồng bắp. Có một bác nông dân đó, cái như nguyên cái làng nó trồng bắp, nhưng có một bác nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên cuối mùa đã thu được một cái mùa bắp vô cùng tốt, tốt hơn tất cả. Trong khi đó những người nông dân khác trong làng vì không nắm được kỹ thuật cho nên bắp bị sâu rầy, mất mùa, đói kém. Và bác nông dân kia tha hồ giàu to, thì bác trúng mùa, gọi là phước báo của cái người nông dân. Nhưng rồi các vị có biết không, là đến mùa sau người ta thấy bác nông dân kia đem những hạt giống tốt tặng cho những người hàng xóm và vui vẻ bày cho họ cách chăm sóc ruộng bắp như thế nào. Đấy là cái vấn đề mà chúng ta thấy người nông dân này có tấm lòng cao quý, không có ích kỷ. Có phải như vậy không các vị? Mình nghe như vậy mình nói ô, ông này rộng rãi quá, tốt quá. Và rất ngạc nhiên trước việc làm của bác, nên một phóng viên đến hỏi: sao ông lại đem hạt giống tốt nhất của mình cho người ta? Tại sao mà ông đem hạt giống đi cho tất cả mọi người như vậy? Trong khi là người ta đang cạnh tranh, mình phải số một, mình phải giấu nghề, mình phải là gì? Mình phải được nhiều cái mùa vụ tốt, chứ không chỉ riêng ai. Mà sao ông đi đem cho khắp nơi thế? Ông trả lời như thế nào? À, ông không biết sao những luồng gió thổi hạt phấn hoa từ cây bắp này sẽ sang cây bắp khác. Nếu láng giềng của tôi trồng toàn bắp kém chất lượng thì sự thụ phấn sẽ lây lan qua những cây bắp của tôi, sản sinh ra những trái bắp kém chất lượng như nhau. Do đó, nếu tôi muốn có vụ mùa tốt thì tôi phải giúp cho người hàng xóm của tôi cũng có những trái bắp tốt. Và như vậy, tất cả đều được mùa, tất cả đều được bắp tốt. Lý do chỉ có như vậy mà thôi. Mình nghe như vậy mình phải học chân lý rất giản dị. Người nông dân này rất đáng quý. Bây giờ mình nghĩ mình tốt cho một mình, không có đạo tràng cả ngàn người ngồi đâu. Ai tốt đóng cửa mình biết. Nhưng đây tất cả đều cùng nghe pháp, cùng tu tập, cùng tốt lên, cùng đáng quý lên. Bởi chân lý là gì? Nếu chúng ta chỉ nghĩ mình được chiến thắng, mình được tốt đẹp, mình một mình giàu có, thì lòng nhỏ nhen, ích kỷ, tị hiềm đó sẽ là liên hệ đến cuộc sống chung. Mình tưởng rằng một mình hạnh phúc, nhưng cuối cùng tất cả đều khổ đau. Cũng như người nông dân này có những trái bắp lớn mạnh và muốn mọi người cũng có trái bắp tốt, cho nên anh ta đem hạt giống lan ra. Lời Phật dạy là hay thì tất cả mọi người phải được nghe. Cho nên sư là không có chủ trương ngăn cản sự phổ cập những bài pháp thoại. Những bài pháp là không có bản quyền, ai cũng được lấy, ai cũng được nghe. Đừng có bóp méo nó, đừng vì lý do này lý do khác mà làm mất đi cái giá trị cao đẹp của một bài pháp. Chứ tất cả càng được nghe thì đời sống càng an lạc, càng hạnh phúc, thì sư rất là hạnh phúc và các vị cũng hạnh phúc. Những ai muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải giúp cho người khác tốt đẹp. Những ai muốn có hạnh phúc thì nên giúp đỡ người khác hạnh phúc. Đó là một cái chân lý đơn giản, chứ không có gì mà khó. Thì cái bài pháp hôm nay nó mang tên ai là người đáng quý trong cuộc đời. Người đó phải có tình thương, người không có ích kỷ. Người phải đáng quý là phải có đức độ rồi, phải không? Người xưa khuyên chúng ta rằng cần phải vui vẻ đó, chấp nhận thiệt thòi, nghĩ cho người khác nhiều hơn mới có thể làm nên sự nghiệp. Một cái người giám đốc phải nào mà không nghĩ đến công nhân, không nghĩ đến nhân viên, mà chỉ biết bỏ tiền trong túi người giám đốc, thì cái việc làm ăn không chóng thì chạy sẽ thất bại. Một nhân viên, một công nhân mà không trung thành với chủ, không chóng thì chạy, có đi ra làm riêng làm gì đi chăng nữa rồi cũng tàn hoại. Mình phải biết nghĩ đến hạnh phúc của mọi người, trong đó có người có mình. Đó là cái đức độ, cái tâm của cái người có đức. Người có đức dày thì luôn luôn khoan dung. Một người làm nên sự nghiệp thì phải biết dung nạp tất cả mọi người, yêu thương và sống như thế nào để cho mọi người quý kính. Người có đức thì sống đôn hậu, không có kiêu căng, không phụ bạc, không có hư giả hào hoa bằng cái vỏ bên ngoài. Cho nên ở đây ai là người sống chân thật, không vì cái vỏ bên ngoài, sống vì cái tâm, thì đó là người đáng quý. Như vậy là chúng ta nhớ điều thứ nhất là có tình thương, thứ hai là không có ích kỷ, thứ ba là gì? Chân thật, không có sống với cái vỏ bên ngoài. Mình có những cái điểm đó là mình người cao quý thôi, người sang trọng, mà không có một cái tấm lòng thì cái sang trọng đó cũng cái giả dối. Người cao quý mà truy cầu phồn hoa hư danh thì cũng là cái sang quý bên ngoài. Tốt nhất là sống đơn sơ nhưng có tấm lòng cao cả, biết yêu thương, không có vì cái công danh, cái quyền lợi mà dùng thủ đoạn phi pháp để mà cướp đoạt của kẻ khác. Giống như cành hoa cắm trong bình, thiếu đất đai nuôi dưỡng thì sớm héo tàn. Mình bỏ cái bình hoa mà cho chút xíu nước thì nó sẽ héo tàn. Đời sống này muốn hoa tươi lâu, chúng ta phải cho hoa đầy đủ nước, đầy đủ các cái chất dinh dưỡng không khí thì hoa mới tươi thắm lâu. Cho nên cuộc sống này muốn tốt, mình phải biết ban bố, biết làm tốt, biết cho ra nhiều hơn là nhận. Có phải như vậy không các vị? Cho nên các vị biết cái người cao quý, đừng xem người đó giàu hay không, mà xem người đó đối đãi với cái người yếu, người mù, người tàn tật ra sao. Nhiều khi thấy cái người giàu sang thì làm mình bắt quàng làm họ, mình thấy người khuyết tật mù loà mình khinh, mình không muốn ngó đến. Cái người đó chả có là gì là cao quý đâu, phải không nào? Bởi thước đo của đức hạnh là ở phẩm đức, ở tấm lòng nhân hậu, chứ không phải là tiền tài. Đó là lý do tại sao những đại gia dỗm phất lên sau một đêm, trên người toàn hàng hiệu, nhưng mà có thể bước vào trong tù ngục không biết bất cứ lúc nào. Điều kế tiếp, một cái người đáng quý là cái người phải có chữ tín. Người không giữ chữ tín thì không bao giờ làm được cái việc lớn, không bao giờ làm được cái việc ích lợi, và không có những phẩm hạnh cao quý. Cho nên nếu các vị có hứa với ai một điều gì, dù nó nhỏ vẫn phải làm, dù nó lớn lại càng phải có trách nhiệm để thực hiện. Không thể nhớ cho qua, không thể nói cho vui, thời gian rồi quên mất. Cho nên nhiều khi sư việc nhiều, sư quên, sư có hứa với ai cái gì, phải nhắc, sư ơi sư có hứa với tụi con cái này cái kia, phải nhắc sư, sư sẽ, sư xin lỗi và sư sẽ làm. Các vị cũng vậy, đời sống này đừng bao giờ nói cho vui. Bởi vì mình không trả trong kiếp này thì trong đời sống luân hồi mình cũng sẽ trả, mà phải trả nhiều hơn. Bởi vì cái gì mà là món nợ đó thì nó phải tăng lên theo thời gian. Cho nên cái điều nói là phải giữ lấy lời. Trong giao tiếp giữa người với người, mấu chốt là phải giữ chữ tín. Chú trọng cái chữ tín đó thì chúng ta mới là người đáng quý. Các vị nghe được không ạ? Có một cái câu chuyện như sau. Một người thương nhân vừa qua sông bị đắm thuyền. Ông ta chộp được một cành đây, nắm lấy và lớn tiếng kêu cứu là cứu tôi với. Nếu không cứu nữa, lát nữa kiệt sức á, là tuột tay khỏi cái cành đây là chết. Cho nên một người ngư phủ nghe tiếng kêu của cái người thương nhân này, cho nên chạy đến và nghe người thương nhân nói như sau: tôi là người giàu nhất cái vùng Tế Dương này, nếu mà anh cứu tôi sẽ cho anh 100 lạng vàng. Đó, 100 lượng nha. Sau khi cứu lên bờ, người thương nhân trở mặt không chịu đưa, chỉ cho anh ngư phủ 10 lượng vàng thôi. Chà, cho 10 lượng cũng tốt, chứ bây giờ có nhiều người là cuốn gói chạy luôn á. Ngư phủ trách ông ta sao không giữ chữ tín. Lúc nãy ông gần chết, ông hứa cho tôi 100 cây vàng kia mà. Thì lúc đó cái người giàu mới nói: anh là người đánh cá cả đời không kiếm nổi mấy xu, bây giờ có 10 lạng vàng mà còn không hài lòng hay sao? À, bây giờ cái chuyện đó nhiều lắm, lừa gạt đủ mọi phạm trù. Sư nghe không thể hết được chuyện lừa gạt lẫn nhau. Tiền tài, nữ trang, vòng vàng, đất đai, nợ nần, cái gì cũng có thể lừa gạt. Ngày hôm nay là thương hiệu nhan nhản khắp thành phố, ngày mai cuốn gói đi sạch, tất cả đều niêm phong. Nợ nần thì khắp chốn. Mình bốc bức cái của đó mình ăn ở chỗ nào mà cho lọt, trong khi mang mồ hôi nước mắt của hàng triệu người lao động. Tiền rau mà thiếu tiền tỷ thì hàng triệu người lao động ở trong đó. Mình sống là sao yên, ngủ mà sao đành các vị. Cho nên mình toàn là xây dựng cái lâu đài trên cát, mà không biết rằng tất cả niềm hạnh phúc đều ở cái chân tâm, cái lòng chân thật của mình. Các vị có đồng ý với sư không? Cái ông nhà giàu trả anh ngư phủ 10 lượng vàng. Anh ngư phủ buồn phiền, nhưng mà thôi, người ta không trả sao móc túi được, đành bỏ đi. Không ngờ sau này vài năm sau, một cái chuyện không thể lường trước được, người giàu kia bị lật thuyền đúng ở chỗ cũ. Có người muốn cứu thì anh ngư phủ ở đó nói: ông ấy là người không giữ lời, cho nên đừng cứu làm chi. Kết quả là người thương nhân chết đuối dưới sông. Đó là câu chuyện đời xưa. Nhưng chuyện đời nay thì vì cái lợi trước mắt, cũng lật lọng, cũng giật nợ, phụ bạc ân tình, không tin nhân quả. Cho nên sư từng giảng bài pháp ở dưới Bạc Liêu: xin đừng giật nợ. Một câu nói không có chữ tín cũng là giật nợ. Một món tiền không trả là giật nợ. Một cái tình yêu không tròn cũng là giật nợ. Một lời hứa không thực hiện cũng là giật nợ. Cho nên người giật nợ không thể là người cao quý. Và cái người không giữ chữ tín thì trong năm giới của Đức Phật là phạm giới nào? Đúng rồi, phạm giới thứ tư là không nói dối. À, nhiều người nói: sư ơi sư, cái giới đó ai mà không phạm? Đúng, ai cũng phạm cái giới nói dối. Và chính vì ai cũng phạm cho nên đời quá nhiều khổ đau. Nói không giữ lời, có nói không, không nói có, đòn sắp hai đầu, nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, lật lọng dễ dàng, qua hai ba tấc lưỡi. Cho nên địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục bây giờ nhan nhản, mà địa ngục đâu phải là sau khi chết. Cứ nước mắt niềm đau là địa ngục. Mà địa ngục là từ đâu? Từ cái miệng của chúng ta, từ sự dối trá, từ sự thất tín của chúng ta. Cho nên sư có giảng bài pháp gì? Tu cái miệng là tu nửa đời người. Các vị về mà nghe. Cuộc sống có những điều rất vô lý. Nhiều người làm chơi mà ăn thiệt, không có nhọc nhằn tốn sức mà hiệu quả rất cao. Và có nhiều người xét cuộc đời này sao bất công, con muốn chết, con làm nhiều quá mà vẫn nợ nần triền miên. Nếu chúng ta không hiểu nhân quả, chúng ta nghĩ là có một bàn tay quyền năng nào đó sắp xếp cái sự bất công này. Nhưng mà nghe pháp rồi, chúng ta quy tất cả về hai từ nhân quả. Nghe pháp rồi chúng ta hiểu như thế nào? Nhân quả. Tất cả là do nhân, và gieo nhân thì phải hái quả. Con người làm chơi mà ăn thiệt, làm ít mà thành công thì cũng là do nhân, người ta tốt lành, chân thật. Con người làm mà làm đâu thất bại đó. Bây giờ có tốt thật, nhưng quá khứ mình đâu biết mình đã ra sao. Cho nên trong cuộc sống này có nhiều vấn đề chúng ta phải suy xét lại, chúng ta đã không chịu tu tập từ trong quá khứ. Những ai tin sâu nhân quả, đó là người có cuộc sống đạo đức, đó là người cao quý, mà chúng ta cần phải nhớ những điều mà rất đơn giản nhưng nó thuộc về cái căn bản, cái chân lý trong cuộc đời. Đó là gieo nhân, tức là phải gặt lấy quả báo. Các vị nghe được không ạ? Có một bài pháp Đức Phật nói trong kinh, kinh Trung Bộ. Ngài Xá Lợi Phất đã hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào dẫn đến một người mua bán làm ăn thành công, và nguyên nhân nào làm cho cái người buôn bán, người doanh nhân doanh nghiệp thất bại, nguyên nhân nào? Đức Phật trả lời như sau: Này Xá Lợi Phất, ông nên biết, có người cư sĩ, người làm ăn buôn bán, đi đến chỗ này chỗ khác, hứa hẹn như sau: Tôi sẽ làm điều này, tôi sẽ làm điều kia. Đặc biệt còn đi đến các thầy tỳ kheo và hứa hẹn: Thưa các thầy còn thiếu điều gì, con sẽ lo, con sẽ ủng hộ, con sẽ đóng góp, nhu cầu gì con cũng sẽ làm. Sau khi hứa hẹn, người này không làm như lời đã hứa. Do nhân duyên đó, về sau người đó có mua bán, có làm ăn gì cũng tự nhiên thất bại. Đây là lời Đức Phật dạy về cái sự thất tín, rất quan trọng. Và cũng do nhân duyên đó, có người mua bán làm ăn làm gì cũng thành công, là bởi vì khi họ hứa điều gì với ai, họ giữ tròn lời hứa. Họ đối với các thầy tỳ kheo, đối với lời hứa trong chánh pháp, họ làm và làm trọn vẹn, thì việc làm của họ không chỉ thành công mà còn thành công, phát triển, hưng thạnh ngoài sức tưởng tượng. Đó là lời dạy của Đức Phật cho cái hạnh chữ tín trong đời sống. Và trong những cái hạnh cao quý đó, sư nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải sống có hạnh khiêm cung. Người cho cũng khiêm cung, người nhận cũng khiêm cung. Cho nên sư giảng bài pháp ở ngoài Nha Trang, tại Tịnh Xá Ngọc Pháp: Ai cảm ơn ai? Cuộc đời này chưa biết là ai sẽ cảm ơn ai đâu nha. Chưa biết đâu. Cho nên mình đừng có đòi hỏi người ta phải cảm ơn mình, mà luôn luôn nghĩ rằng tôi là người phải cảm ơn cuộc đời. Cho nên chúng ta phải biết cuộc sống chúng ta, mình phải có nghị lực, phải có kiên trì. Đó cũng là một đức hạnh của người đáng quý. Kiên trì không mệt mỏi và buông xuôi bản thân là một trong hai khía cạnh cuộc đời. Cái người thành công luôn luôn là người kiên trì. Cái người buông xuôi, mệt mỏi, chán nản luôn luôn là người kém phước, không thành công, mau thất bại. Cái người có thể ngồi mà nghe một thời pháp cũng là một cái người kiên trì. Cái người ngồi một chốc là có nhu cầu này, có nhu cầu khác, không có kiên trì. Mà ở trong cái nhìn của nhà Phật, người không thể chánh niệm, không thể thiền định, kém phước báo vô cùng. Cho nên khi các vị ngồi nghe pháp, chánh niệm, lưng thẳng, trang nghiêm là phước báo của các vị. Còn ngồi mà loay hoay, nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ của cải, nhớ nợ nần, người đó không có phước. Tâm đi chơi, đi muôn trùng sông núi, không bao giờ đem tâm về trụ với thân, người đó rất khổ. Cho nên cái kiên trì, thì cái kiên trì tu tập là một cái đức tánh cần thiết. Người yếu nhược thì hay buông xuôi, cam lòng chịu thua đó. Còn người mạnh mẽ kiên trì, dẫu thất bại cũng không bao giờ nói tiếng bi quan. Họ luôn luôn biết đó là nghiệp chướng của chính mình. Cho nên kiên trì trong nhà Phật gọi là tinh tấn. Những ai nhận ra mục tiêu tu tập, họ chỉ biết tiến lên. Sư nói như Hoàng Long nè, như cô Kim Nga, như các người mù đang ngồi trước mặt sư đó, là các vị về đây tu với sư gần 10 năm rồi. Có những bài kinh đó, là họ thuộc lòng lòng, họ đọc bằng chữ nổi. Bây giờ không cần cầm kinh, họ vẫn đọc được. Ở đây sư hỏi các hàng Phật tử, có những người chưa từng biết chú Đại Bi, khó thuộc lắm sư ơi, con bận lắm, thua người mù. Họ tụng lâu lâu, mà họ phải bắt đầu tụng đọc bằng bàn tay rờ lên bản kinh chữ nổi, lâu dần mới thuộc, mới không có cầm kinh nữa. Họ có thể thuộc kinh Vu Lan, không có cầm bàn tay rờ lên bản kinh chữ nổi. Cho nên đó là sự kiên trì của người mù. Có những người mù chưa vắng một cái thời tu nào của chùa Thiên Quang trong suốt 10 năm qua. Đó là sự kiên trì. Đâu phải là bây giờ họ không có phải cái thời chiến tranh, thời đói khổ mà cần cái gạo của mình đâu. Họ lên tu là chánh. Và sau đó các nhà hảo tâm yêu thương chia sẻ một cái tấm lòng để giúp đỡ cho người mù dễ dàng hơn trong cuộc sống. Chứ còn bây giờ đó là chúng ta phải nói đến cái sức mạnh của sự kiên trì, của sự tinh tấn. Những người thông minh quá tinh khôn, phải không nào, cứ nghĩ đông nghĩ tây mà không kiên trì, tất cả đều thất bại. Cho nên thời Đức Phật cũng vậy, ngàn vua ngàn chúa ngàn dân đều kính Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài quá sức kiên trì. Ngài tu tập 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tu thiền định, rồi đắc đạo thuyết pháp trong 45 năm trong cuộc đời, trên cái thế gian buồn vui này miệt mài, không nhàm chán, không thối chuyển. Bộ các vị nghĩ Đức Phật ngày nào cũng được người ta rước đưa, người ta là tôn kính cúng dường sao? Có những khi bị Bà La Môn chửi bới, có khi bị ném đá, có khi bị vu khống. Có những người phụ nữ mang cái bụng giả vô vu khống Đức Phật, rằng tôi vào đây nghe pháp, tôi ra vào trong tinh xá, bây giờ tôi có thai rồi đây nè, tôi có thai với Đức Thế Tôn nè. Bà Đức Thế Tôn trả lời sao? Nếu có hay không, điều đó chỉ có tôi biết và cô biết. Đức Phật nói như vậy đó các vị. Vậy mà dứt lời xong rồi đó, thì đó, cái bụng giả đó xui khiến sao nó bể ra, nào là rơm rác, nào là chuột chết nó rớt ra. Đó là cái âm mưu của bọn ngoại đạo, nó muốn hại Phật. Cho nên cái người á mà sống trong cái chánh pháp, cái người sống trong cái lương tâm, cái đạo đức, không có sợ, cứ kiên trì đi trên cái nẻo chánh của mình. Bây giờ phe phái chứ, không theo cái phe này mình không có tồn tại đâu. Cái mình sợ mình phải theo bọn xấu, bọn ác. Nhưng không, mình đã có ánh đuốc trí tuệ, mình đã có nền tảng của đạo đức, là cứ con đường sáng mà mình đi. Các vị đồng ý với sư không? Cho nên Đức Phật 49 năm Ngài trong cuộc đời buồn vui, sự nghiệp miệt mài, mà cái nguồn năng lượng chính của Ngài là sự kiên trì, mang một lòng bi mẫn vô biên đối với chúng sanh. Ngài đi đến đâu là đem ban vui cứu khổ. Cho nên Ngài không có biết buồn, biết lo, hay là Ngài khổ đau trong mọi hoàn cảnh sống. Cũng có khi người ta đâu có cúng dường, cũng có khi là người ta chửi bới, nói xấu, Người nông dân họ nói họ gieo đồng, họ phải là bón phân, chăm sóc, nhổ cỏ mới có mùa lúa. Sa môn cồ đàm làm cái gì mà có lúa ăn? Đức Sa môn nói: ta cũng cày ruộng đây, ta cày trên cái gì? Những sự phiền não của cuộc đời. Ta gieo lên hạt giống, hạt giống của ta là hạt giống của chánh pháp, của chánh niệm, của lòng tốt. Cái cày, cái con trâu của các vị là sức kiên trì, nhẫn nại của ta. Ruộng lúa, ruộng đất phì nhiêu, đó là cái tấm thân nguyện hy sinh tất cả. Và cứ như vậy, từng ngày ta cày đi, ta hóa giải đi tham sân si, những hạt giống khổ đau phải được hóa giải. Và ta ươm vào trong cái mảnh đất này những hạt giống của đạo đức, của tình thương. Và ta cũng được gặt lấy vụ mùa của đạo đức, của an vui. Và do vậy ta đón nhận sự cúng dường của chúng sanh. Cho nên người mù ráng tu, chúng ta mù lòa chúng ta không bao giờ thiếu. Bởi vì chúng ta không đi cày cấy, cày sâu cuốc bẩm, nhưng chúng ta hãy cày cấy lên cái ruộng đất phiền não tham sân si của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy niệm Phật, ta hãy sống tốt, giữ giới, niệm Phật nhiều hơn, nói những lời tạp, và trong lòng biết đủ biết ơn. Sư khẳng định người mù không bao giờ đói, không bao giờ thiếu, thưa các vị. Đức Phật kiên trì bởi vì biết cuộc sống này là tạm bợ, là phù du. Cuộc sống này là sanh lão bệnh tử. Cho nên Ngài đâu có ôm cái ngai vàng mà chết đâu. Ngài từ bỏ tất cả, tìm chân lý để ban bố chân lý ánh sáng cho cuộc đời. Chính nhờ Đức Phật mà bây giờ mình mới có an vui nè. Sư nói các vị, cách đây 5 ngày, diễn viên Việt Trinh về chùa Thiên Quang thăm sư. Lần đầu tiên cô Việt Trinh về đây. Cô là một diễn viên, một người đẹp nổi tiếng, người ta gọi là người đẹp gì? Tây Đô. Người đẹp Tây Đô mà đẹp thiệt, rất đẹp. Nhưng mà các vị biết không, ngồi nói chuyện một chút rồi đó, cô bỏ cái lớp tóc ra, ở dưới là cô đã cạo sạch cái tóc thật của mình. Trong một lần sám hối, cô đã cạo cái mái tóc đời của cô, mái tóc xanh đó, để đội, mà là diễn viên nên phải đội tóc giả. Cô nói: đời của con, thưa sư, là nhờ ánh sáng Phật Pháp. Và con đến đây để con nói lời tri ân sư, tri ân lời vàng ngọc của sư đã giúp con đi qua những trầm cảm, nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Con đã tìm sư lâu lắm rồi mà bây giờ mới gặp. Sư chần chần vậy mà giờ mới gặp, các vị thấy không? Đủ duyên mới gặp chứ đâu phải dễ đâu. Có phải vậy không? A-di-đà. Các vị nghĩ đi, một diễn viên nổi tiếng, đẹp như cô Việt Trinh, tài năng như cô Việt Trinh, thì thiếu cái gì về tiền bạc, thiếu cái gì về công danh, về sự nghiệp, về những mối tình. Có thể là lúc nào công danh, tiền tài, tình yêu, sự nghiệp cũng chạy theo kiếm cổ để dâng cho cô. Nhưng mà có một điều nó sẽ không tìm cổ đâu, đó là hạnh phúc, đó là an lạc, nếu không biết tu tập trong chánh pháp. Cho nên các diễn viên, các nhạc sĩ, các ngôi sao muốn an lạc cuối cùng cũng quay về với đạo Phật. Đó là cái niềm hạnh phúc lớn cho nhân loại. Tại sao Đức Phật trở thành là một cái bậc đạo sư của nhân loại? Đạo Phật trở thành một tôn giáo của từ bi, của trí tuệ, của toàn nhân loại. Cho nên doanh nhân cũng nghe pháp, mù lòa nghe pháp, hoa hậu nghe pháp, mọi đối tượng trong cuộc đời đều nghe pháp, tiếp thu thực hành chánh pháp để chúng ta có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Và trước khi kết thúc thời pháp hôm nay, ngoài nhắc cho chúng ta những chất liệu để làm nên con người cao quý, người đạo đức, đó là tình thương, đó là nghị lực, sự tinh tấn, lòng kiên nhẫn, chân thật, là chữ tín, tâm từ bi của một con người. Sư muốn nói với các vị, trong cuộc đời mình, đừng có hài lòng với cái mà sự tu tập, hài lòng với cái của cải mình đang có, tri túc thường lạc. Nhưng cái tu mình đừng cảm thấy hài lòng. Tôi tu vậy là quá được rồi, tôi giữ năm giới, tôi biết cúng dường, tôi đi bố thí, lâu lâu tôi tu bát quan trai, tôi quá number one rồi. Thưa các vị, chưa. Của cải mình nên biết hài lòng. Thức ăn đơn sơ mình nên biết đó là vui. Phóng sanh từng bữa ăn, phóng sanh trên từng bữa ăn là giảm chế ăn thịt chúng sanh trên từng bữa ăn, đó là công đức. Cái tu không bao giờ cảm thấy đủ. Vật chất hãy biết dừng, nhưng cái tu không bao giờ biết dừng. Phải tiến lên, phải tinh tấn lên, bất thối chuyển. Các vị có đồng ý với sư không? Theo như Đức Phật dạy, một người tu là người phải đạt vào trong dòng thánh đạo, chứ không chỉ gọi là tu. Bây giờ đi ra chợ kiếm cái áo tràng mặc vô, cái nói tu. Nhưng mà cái tâm này không có rửa, không có sạch, đầy dẫy tham sân si, cho nên chưa gọi là tu. Lời Phật dạy, người tu mà thành là phải đạt một trong những kết quả trong dòng thánh đạo. Mà cái dòng thánh đầu tiên đó là sơ quả tu đà hoàn, hay là nhập lưu, dòng thánh nhập lưu. Là người thành tựu về cái nhìn chánh kiến, tức là phải nhìn vạn pháp bằng cái nhìn chân chánh. Chứ nhiều khi làm cái này tốt, tu cái kia, bố thí cái nọ mà tà kiến, cho nên cũng là đi vào bế khổ sông mê, bế tắc trong cuộc đời. Cái người muốn nhập vào dòng thánh nhập lưu là phải có chánh kiến, phải tin sâu nhân quả, tin chắc lời Phật dạy là chân lý, và phải có nhìn, có cái nhìn sáng suốt của bậc trí, lợi người lợi mình, cái nhìn của bậc trí, chánh kiến. Có như vậy, tu tập như vậy, hàng ngày công phu như vậy mới đưa đến cái sự chứng ngộ để mà nhập vào dòng thánh đạo bất thối chuyển. Cái nhập lưu là chưa có thành Phật, thành Bồ Tát gì hết á, nhưng mà không bao giờ chúng ta phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà chúng ta luôn luôn sống trong cái ánh sáng của dòng thánh đạo, của ánh sáng chánh pháp. Cho dù bất cứ cõi giới nào, kiếp sống nào, chúng ta cũng trong ánh sáng của chánh pháp. Đó là người được gọi bậc thánh nhập lưu, hay gọi là tu đà hoàn. Cho nên nếu ai làm được việc lành, có thậm chí ăn chay trường nữa nha, mà cảm thấy như vậy là được rồi, tốt rồi, mà không tiến tu lên nữa, thì sư lấy làm tiếc. Là bởi vì chúng ta vẫn chưa đi đến cái kết quả, đó là phải vào trong cái dòng thánh, phải vào trong cái dòng đầu tiên của thánh. Người mù cũng vậy, người sáng cũng vậy. Đừng có hài lòng với những gì về cái sự tu tập, hãy hài lòng với cái mình đang có. Bộ quần áo, bữa ăn đơn sơ, ngôi nhà ấm áp, chúng ta hài lòng. Nhưng mà chúng ta không nên dừng lại với cái sự tu tập của chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải là gì? Tiến tu, bất thối chuyển. Mà cái đầu tiên là bậc thánh nhập lưu. Rồi còn ba bậc thánh cao hơn, nhất lai, bất lai, A-la-hán, mới gọi là viên mãn một cái kiếp sống của cái người là đa văn, cái người tu tập trong cái cuộc đời này. Nếu chúng ta nghe lời Phật tuyên thuyết những sự khổ đau trong kiếp sống này, đó là bài học cho ta thành tựu và chứng ngộ vào dòng thánh đạo, thì thấy sự khổ đau, thất bại, mình không buồn, mà mình phải cảm ơn cuộc đời. Các vị có đồng ý không? Tại vì nhờ sự khổ đau đó mà biết tu. Đó, sư nói cô Việt Trinh đó, cô không khổ đau, cô không bao giờ biết tu đâu. Đẹp quá, thành công quá, giàu có, mà vì khổ đau nên cô phải tìm đến chánh pháp. Tất cả chúng ta cũng vậy. Ai có khổ đau người đó sẽ tìm về ánh đạo. Và nhờ như vậy họ tinh tấn tu tập. Cho nên trong cuộc sống này, phiền não cũng tức là bồ đề. Đó, trong phiền não tức có bồ đề. Cho nên không sợ phiền não, không sợ thất bại, mà phải tinh tấn tiến tu trong cuộc sống hôm nay và ngày mai, thưa các vị. Vì vậy, sư gia nhắc nhở chúng ta tu tập, giữ gìn các giới của người cư sĩ tại gia, bồi dưỡng hạnh lành đức tốt, trở thành người cao quý trong cuộc sống. Bên cạnh đó, phải tinh tấn tu tập. Cái đích của chúng ta là phải nhập vào cái dòng thánh đầu tiên, nhập lưu, sơ quả tu đà hoàn, để không bao giờ đọa lạc vào các cõi giới, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kiếp sống nào được sống trong chánh pháp, kiếp sống nào cũng là cái người giúp đỡ cho nhân sinh, cứu khổ cho nhân thế. Và do vậy, cuộc đời của chúng ta mỗi một ngày đó là một ngày đáng sống. Mỗi một ngày dù cho có bao nhiêu buồn vui vô thường đến, chúng ta vẫn hạnh phúc và an vui. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây, ban tổ chức xin kính mời một vị đại diện cho quý Phật tử khiếm thị sẽ lên dâng lên lời tạ pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Các vị, tại sao sư giới thiệu cô Kim Nga? Cô đã biết sư từ năm 2008, như vậy là 11 năm rồi. Và lúc đó sư chưa có về trụ trì ở đây, sư còn đang ở Quan Âm tu viện với sư bà, thầy của sư phụ ở Biên Hòa, Đồng Nai. Và trong một dịp tình cờ, sư đã gặp cô Kim Nga, bởi vì cô có cái tâm nguyện muốn được tụng kinh Pháp Hoa mà cô mù. Và kinh Pháp Hoa thì phải làm bằng những bản kinh chữ nổi, mà khả năng của những người mù một bộ kinh Pháp Hoa như vậy phải lúc đó là 1 triệu đồng để in tất cả các cái toàn bộ bản kinh Pháp Hoa bằng chữ nổi. Cái kinh của chúng ta thì nó mỏng mỏng như vậy thôi, chứ kinh chữ nổi là một cái bản kinh lớn. Các em đi xuống lấy để cho sư cho các vị trong hội từ thiện nhất tâm nhìn thấy cái bản kinh chữ nổi. In kinh chữ nổi thì không có mực, mà chỉ in bằng các cái lỗ đục nổi lên, và nhờ cái vết nổi đó người mù mới rờ tay lên để đọc. Giống như Hoàng Long học trong trường khuyết tật, hồi xưa cho các em về đây tặng quà, sư đâu có biết đâu, sư mua tập học sinh á, sư cho. Cuối cùng cô giáo nói các em nó đâu có viết tập này đâu, tập cho người mù là một loại giấy đặc biệt, sư mua viết cho các em. Các em đâu có viết giống như chúng ta. Cái viết của những người mù nó ngắn chỉ bằng ngón tay cái, nó cứng như cái đinh và bấm xuống từng trang giấy. Cho nên người mù mà viết xong 1 trang giấy, sư nói thật là cũng dễ đau tim lắm, mà dùng sức nó bấm xuống. Rồi bấm xong rồi gì? Rồi rờ lên cái trang chữ nổi đó để mà đọc. Cho nên á, mình tiếp cận, mình sống gần người mù, mình yêu thương vô cùng. Còn có vô số người mù làm biết, không thèm học, không thèm đọc, không thèm tu. Chứ không phải người mù nào cũng tốt. Sư thì sư hay nói thiệt, những cái người mù chăm chỉ thì tuổi tuyệt vời lắm. Họ vượt lên số phận, họ không có lấy cái sự than trách và nước mắt để ứng xử với cuộc đời. Trái lại, bằng tiếng hát, bằng nụ cười, mà cô Kim Nga còn là một cô giáo. Và cô đã đến với sư phụ từ năm 2008, cô giúp cho sư sửa những cái bản kinh bằng chữ nổi cho chính xác, rồi mà in ra nhiều tập mà phổ cập cho tất cả người mù. Mà những cái bản kinh đầu tiên nó có 7 bộ kinh chữ nổi, kinh Pháp Hoa đó. Chẳng hạn như một cuốn kinh Vu Lan, nó lớn như thế này, dày như thế này, và nó bằng cái gáy lò xo như vậy để cho mọi người dễ lật, dễ tụng. Và bên trong trang kinh cho người mù nó trắng như thế này đây, thưa các vị. Đây là kinh dành cho người mù. Đó. Thế các vị mới dắt bạn Long lên đây cho sư coi, dẫn Long lên đây. Đó. Thì cái chữ trắng như vậy. Thấy chưa nào? Rồi bây giờ Long qua đây. Long mới là rờ tay lên đây. Đó, Long đọc vài dòng cho mọi người nghe. Rồi đưa cái micro cho Long nào. Rồi, Long rờ xong rồi mới nhận ra rồi mới đọc. Chứ không phải như mình nhìn thấy là thấy liền mà làm biến thì không chịu tụng kinh. Kinh thì có sẵn mà giờ tụng kinh thì ra gốc cây ngồi. Còn các vị nhìn người mù nè, họ phải rờ một lúc nhận cho ra chữ rồi bắt đầu mới từ từ đọc lên. Các vị nghe kịp chưa? A Di Đà Phật.
Phật nói kinh Vu Lan Bồn, ta từng nghe lời tạc như vần. Một thuở nọ, Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thụ viên trung mục liên mới dặn lục thông muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân công dưỡng dục thâm ân dốc trả.
Rồi được rồi, chúng ta nhìn thấy người mù phải rờ, phải nhận mặt chữ rồi mới đọc được như vậy. Các vị có nhìn thấy chưa ạ? A Di Đà Phật. Xin cảm ơn bạn Long. Còn chúng ta nhìn vô là thấy chữ liền, đúng không? Còn người mù phải rờ, và các ký hiệu của người mù là chữ Braille chứ không phải mẫu từ ABC như chúng ta, mà nó bằng cái ký hiệu. Cho nên cái sự tu tập của người mù khó khăn hơn chúng ta, vất vả hơn chúng ta. Và cô Kim Nga là đã đến với sư bằng là những bộ kinh chữ nổi đầu tiên, kinh Pháp Hoa. Và 10 năm nay cô vẫn là trưởng cái đạo tràng người khiếm thị tại chùa Thiên Quang này. Giờ cô Kim Nga tự nói về sự tu tập của cô như thế nào. Cô ăn chay một tháng mấy ngày, cô hàng ngày cô công phu ra sao. Cô nói cho tất cả đạo tràng cùng được lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ chứng minh, kính thưa, kính bạch quý ni sư cùng những nhà hảo tâm, những nhà mạnh thường quân, và kính thưa cùng quý đạo tràng người khiếm thị chùa Thiên Quang. Con xin đại diện cho đạo tràng người khiếm thị kính dâng lên ni sư những lời tri ân và những lòng thành tâm nhất của con hôm nay. Trước hết là con xin tri ân sư cho chúng con nghe một bài pháp rất là thực tế mà ngay đời sống người mù chúng con luôn phải ghi nhớ. Người Phật tử giữ năm giới, mà đây là những người mù chúng con có nhiều hoàn cảnh khó khăn và có những cuộc sống không được thanh tịnh, mà bài pháp của sư hôm nay vô cùng có ý nghĩa. Chúng con nguyện xin ghi nhớ, và con kính trình lên ni sư việc tu tập của con. Từ khi con biết được ni sư thì lúc đó con chỉ ăn chay 10 ngày trong tháng thôi. Nhưng đến khi gia đình ba con mất, mẹ con mất từ năm 2011, thì con phát nguyện giữ gìn trai giới trường chay. Cũng là nhân duyên con được làm kinh chữ nổi với sư. Có lẽ vì vậy cho nên con giữ gìn trai giới, không hề nghĩ nhớ đến những món mặn mà ngày xưa con ưa thích nữa. Và từ đó đến nay, mỗi ngày con hai thời kinh, Sáng thì con cùng chị con tụng kinh Phổ Môn, và chiều thì con tự công phu tụng kinh Dược Sư. Hôm nay cũng nhân ngày vía Phật Dược Sư, con kính chúc Ni Sư cùng toàn thể những vị ân nhân, những nhà hảo tâm đã đến với chùa Thiên Quang cho chúng con bài pháp nhũ. Sau đó sư còn cho chúng con những phần quà đem về, cũng là trang trải cuộc sống cho chúng con. Chúng con thành tâm tri ân và nguyện Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang luôn chiếu sáng và ban phước lành cho Ni Sư luôn được nhiều sức khỏe, để cho chúng con nương nhờ bóng từ bi của Ngài mà về chùa Tuyên Quang tu học. Chúng con kính chúc quý vị nhà hảo tâm cũng được nhiều sức khỏe, bồ đề tâm kiên cố, hướng về Phật Pháp. Và con thành tâm tri ân Ni Sư. Cả đạo tràng khiếm thị chúng con xin phát nguyện y giáo phụng hành,
y giáo phụng hành,
y giáo phụng hành,
y giáo phụng hành,
y giáo phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như vậy chúng ta vừa tiếp xúc với Kim Nga, một Phật tử khiếm thị ăn chay trường. Và 10 năm qua cô đã không ngừng làm các cái bản kinh. Thì lát nữa sau khóa tu này Kim Nga gặp sư, bởi vì thầy Tâm Tịnh bên Úc Châu vừa mới gửi một số tiền để nhờ chúng ta in kinh chữ nổi tặng thêm cho một số đạo tràng ở vùng xa vùng sâu cho người mù. Nên lát nữa Kim Nga phải gặp sư để lãnh nhiệm vụ mới. Kế đến thì cũng có rất là nhiều người mù ở đây ăn chay trường mà sư không có thời gian để mà phải giới thiệu. Tuy nhiên sư muốn đây là những hình ảnh làm gương trong cuộc sống. Bởi vì cuộc sống này, cái ăn nó cũng chả là cái gì hết. Nhưng nếu mình chiến thắng được bản thân lại là một cái vấn đề khác. Chứ ăn đúng là không là vấn đề. Ăn gì cũng được, thật. Nhưng mình chiến thắng được cái lòng tham, cái lòng muốn, đó là thể hiện cái nghị lực, cái đức kiên trì. Một người mù biết giữ gìn năm giới. Các vị nhìn coi cái mặt của cô Kim Nga, nó sáng và nó thay đổi rất nhiều so với 10 năm trước khi Kim Nga gặp sư. Bây giờ là cô càng ngày cô càng trẻ ra. Và rất nhiều người mù cảm ơn Kim Nga khi gặp là Kim Nga dắt về Thiên Quang tu tập. Cho nên họ cảm ơn rất là nhiều. Và do vậy sư nghĩ rằng hôm nay nhân có rất nhiều nhà hảo tâm đó, thì sư cũng muốn cho các vị biết cái sự tu hành là cái việc không có dừng nghỉ. Người sáng cũng như người mù cũng phải liên tập tu tập bất thối chuyển. Và nhân cái ngày tu hôm nay 29 tháng 9 đó, đúng là ngày vía Đức Dược Sư, mà rất là nhiều người mù phát nguyện sau khi chết họ về cõi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương để mà không còn sống trong cái thân thể bệnh tật mù lòa. Có những người phát nguyện sau kiếp sống này họ về cõi Di Đà để không còn nghe tiếng khổ niềm đau. Và có những người phát nguyện mãi mãi ở cõi Ta Bà này để cứu khổ, để ban vui cho tất cả chúng sanh trong cái cõi Ta Bà này. Và sư nói mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh là chúng ta như Phật. Chúng ta thanh tịnh là chúng ta đồng với bổn nguyện của chư Phật. Và chúng ta ở nơi nào, cõi giới nào, chúng ta cũng được an vui, được hạnh phúc với tất cả những việc mà chúng ta đang làm vì kiếp sống nhân sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân cái ngày tặng quà hôm nay thì sư rất là cảm ơn các nhà hảo tâm đã đến ủng hộ khóa tu An Lạc lần thứ 73. Đặc biệt nhất là Phật tử Lưu Đức Phước cùng gia đình thân hữu đã tài trợ chính với hội từ thiện Nhất Tâm là 500 phần quà và 500 phần tịnh tài. Chúng ta xin cảm ơn các nhà hảo tâm. Số tiền hôm nay các vị sẽ được nhiều hơn những ngày khác. Đó, các vị xin chúc mừng cho các vị như vậy đó. Các vị đây. Sư không có nói số là bởi vì còn nhiều khác mà tặng ké vô nữa, phải không nào? Cho nên hôm nay chắc các vị tinh tấn tu, ráng phát nguyện, giữ giới, rồi niệm Phật tụng kinh cho giỏi hơn, gia đình an vui hạnh phúc hơn, thì lúc nào các nhà hảo tâm cũng yêu thương các vị hết á. Hôm nay các vị được nhiều quà lắm, được nhiều bánh nữa. Mà đặc biệt là trưa hôm nay đó, là phần cơm của các vị đó, không phải là chỉ là cơm đâu, mà các vị được bánh xèo chay Việt Nam. Chúng ta phải đến rất là sớm mà pha bột, mà làm cho cả ngàn người như vậy á, là phải mấy cái chảo bánh, cả chục cái chảo bánh xèo mà chiên á, mà ngồi hít cái mùi dầu như vậy á, là bởi vì thương người mù. Hỏi sư ơi, con muốn làm bánh xèo cúng dường các sư cô. Ta nói cúng sư cô cúng làm gì? Có làm cho người mù á thì làm. Ok liền, làm liền. Tại vì người mù mà sắm, đã mù mà sắm chảo, sắm đồ mà chiên á, mà ra cái bánh xèo mà cái lúc mỏng mà lúc dày, rút ra một tảng bột như là hồ chiên vậy đó, mà lúc thì mảnh như cái bánh tráng cháy vậy đó, tội lắm. Cho nên làm một cái bánh xèo cho ngon thì người mù ăn cũng là một cái công đức. Rồi hôm nay còn có bánh tiêu nữa chứ. Trời ơi, làm bánh tiêu cho người mù nữa chứ. À, người mù vui quá phải không? Cho tràng pháo tay. Thì bây giờ là chúng ta rất tri ân sư nhắc lại Phật tử Lưu Đức Phước với gia đình và thân hữu Hội Từ Thiện Nhất Tâm đã tặng 500 phần quà. Rồi công ty thương nghiệp hỗn hợp Bếp Nhà Châu đó, phường Hiệp Thành Bình Dương cho thêm 500 phần quà nhu yếu phẩm. Công ty Khai Ăn Bình Thạnh, Bùi Thị Minh Nhật, pháp danh Tường Khánh, Phạm Thị Thu Hiền, cũng là ở Tân Ba, Tân Uyên, Bình Dương. Nguyễn Thị Minh Hằng, pháp danh Bảo Nhật, Võ Thị Duyên, pháp danh Thi Thi và Võ Mai Phục. Nhóm Phật tử Liên Trang, Phật tử Ngọc Huyền, Phật tử Sen Trắng và nhóm Phật tử Phan Thị Dung. Thì những cái nhóm Phật tử ủng hộ ẩm thực, nước uống cho hàng ngàn con người trong những ngày tu như vậy, họ cũng phải hy sinh về thời gian, về công sức rất là nhiều. Cho nên đó, người mù mình về mình tu tập đó, mình phải biết nói một câu cảm ơn cuộc đời. Chứ làm sao nhớ hết từng này tên, đâu có nhớ hết. Nhưng mà trong cái cảm ơn cuộc đời đó là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta người sáng cũng cảm ơn cuộc đời, người mù cũng cảm ơn cuộc đời, sư cũng cảm ơn tất cả các vị. Không có các vị, sư không thể nào tròn cái hạnh nguyện của mình. Cho nên tất cả chúng ta cảm ơn nhau thì tất cả chúng ta đều phải sống tốt. Nhất là người khiếm thị, các vị mỗi một ngày phải tốt hơn. Người ta hy sinh cho mình quá nhiều, miếng ăn, thức uống, quà tặng, tiền tài đều bằng mồ hôi nước mắt. Các vị không thể cười đùa trên cái món quà các vị nhận được. Người chưa biết tu thì về nó hôm nay lời quá, được từng này từng kia. Nhưng người biết tu rồi là càng phải tinh tấn, vì chúng ta là con của Đức Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Các vị khiếm thị nghe rõ chưa? Sau đây là chúng ta sẽ nghe lời phát biểu của đại diện cho các nhà hảo tâm hôm nay thuộc nhóm Từ Thiện Nhất Tâm. Nam Mô A Di Đà Phật, xin kính mời.
Dạ, con kính bạch ni sư trụ trì chùa Thiên Quang. Dạ, kính bạch tất cả các vị ni sư cũng như các quý vị Phật tử ở chùa Thiên Quang. Xin cho phép con được thay mặt nhà tài trợ chính của hôm nay, đó là chú Lưu Đức Phước cùng với gia đình và bạn bè thân hữu của chú ở bên Mỹ quốc xa xôi. Vì đường xá xa xôi các chợ chú không có mặt ở đây, nên đã nhờ con thay mặt gia đình chú, thay mặt tất cả các bạn bè thân hữu của chú cùng với gia đình con cái của chú, kính gửi đến ni sư lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn ni sư về bài phát biểu pháp thoại sáng nay đã đem đến cho mọi người, không phải chỉ những người mù thôi mà những người sáng mắt như chúng con, những lời vô cùng quý báu. Bởi vì chúng con sáng mắt nhưng chưa chắc là đã sáng lòng, thì chính những lời vàng ngọc của ni sư đã cho chúng con được tắm gội trong một cái không khí thật trang nghiêm, thật màu nhiệm, cho chúng con được đến gần với ánh hào quang của Phật Pháp. Chúng con xin chân thành cảm ơn ni sư. Cũng thay mặt gia đình anh Lưu Đức Phước, chúng con xin cảm ơn tất cả các ni cô, các quý vị Phật tử ở chùa, cũng như cảm ơn tất cả quý vị bà con đã đến từ những tỉnh rất xa đến đây để chúng ta làm nên cái buổi lễ hôm nay, cái buổi trao quà hôm nay, thể hiện cái tấm lòng quý báu của nhà tài trợ ở phương xa. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin ni sư cũng như là xin quý vị bà con ở đây, xin các bạn ở trong nhóm Nhất Tâm ở Sài Gòn cũng cho phép tôi được thay mặt tất cả các bạn, thay mặt quý vị bà con ở đây để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến anh Lưu Đức Phước cùng với gia đình và bạn bè thân hữu của anh với tấm lòng vàng quý báu đã giúp chúng ta có cái buổi hôm nay. Dù ở một nơi rất xa xôi cách trở không thể về đây để cùng tắm gội trong cái không khí trang nghiêm và màu nhiệm này được, nhưng chắc chắn qua băng đĩa mà anh được xem sau này, anh cũng sẽ rất hân hoan để mà thấy rằng tấm lòng của anh, của bạn bè, của gia đình anh đã được các bạn ở đây, các ni sư ở đây chuyển tải đến tất cả quý vị bà con. Anh sẽ thấy điều đó. Với tấm lòng hướng về bà con ở quê nhà, dù ở nơi xa xôi, anh đã gửi tình tài về đây để chúng tôi cùng với các ni sư ở chùa gửi đến quý bà con món quà. Tuy không phải là lớn nhưng nó thể hiện tất cả những tình cảm, yêu thương, quý báu trang hòa của những người phương xa gửi về cho chúng ta. Mỗi người sẽ nhận một phần quà, một mì coco mi, một bao gạo ngon. Chúng con đã cố gắng mua gạo ngon nhất ở cái nhà máy ở Cái Bè để gửi đến quý bà con. Phần cơm sáng và cơm trưa nhà chùa lo liệu thì nhà tài trợ cũng xin sẽ gửi lại cái phần quà đó. Và đặc biệt mỗi bà con còn sẽ nhận một cái bao thư, trong đó có 300.000. Thêm một bạn trong nhóm cũng có nhà ý, cũng có tấm lòng muốn gửi đến quý bà con mọi người thêm một hộp sữa và một chai dầu gió. Đó là tất cả những gì mà nhóm Nhất Tâm cùng với bạn bè của mình, cùng với gia đình anh Lưu Đức Phước ở phương xa muốn gửi đến quý bà con. Và một lần nữa, thay mặt tất cả quý bà con ở đây, thay mặt tất cả các bạn trong hội Nhất Tâm ở Sài Gòn đã có cái thiện duyên, có cái sự may mắn vô cùng được thay mặt anh Lưu Đức Phước để mà thực hiện cái buổi trao quà hôm nay, xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ. Xin chân thành cảm ơn ni sư. Và con mong sẽ có nhiều dịp hợp tác như vậy nữa để đưa những tấm lòng quý báu từ phương xa đến với bà con cô bác khắp mọi miền đất nước. Dạ, con xin chân thành cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn lời phát biểu rất là xúc động và chân thành của một đại diện của Hội Từ Thiện Nhất Tâm, để cảm ơn người tài trợ không có mặt ở đây mà gửi gắm về cho đạo tràng người khiếm thị của chúng ta, cũng như các nhà hảo tâm đang có mặt ủng hộ cho chúng ta tinh tài tinh vật, không chỉ là 300.000 đồng, mà chút nữa đây các vị còn nhận rất nhiều những cái phần quà khác trong cái quá trình phát quà thì ban tổ chức sẽ chuyển đến cho các vị. Nhân đây thì sư cũng xin được là tri ân cô Phan Thúy Ngọc và chú Randy đến từ Mỹ phát tâm 1.000 đô la cho khóa tu sắp tới, khóa tu cuối năm. Trong khóa tu sắp tới là ngày tất niên, cho nên sư sẽ phải chuẩn bị 1.000 phần quà cho người mù ăn Tết. Và là quà Tết, cho nên là sư cũng nghĩ giống như nhóm từ thiện Nhất Tâm là gạo là phải ngon, đó, bánh mức là phải hạng nhất, chứ sư không bao giờ muốn cho người mù những cái thứ kém chất lượng. Rất lâu rồi chùa của chúng tôi không nhận những cái lô nước tương rẻ tiền. Chúng tôi rất sợ những cái thứ đó bằng chất độc, chất hóa học đem đến cho người mù lòa, họ ăn rồi họ mắc bệnh, rồi đi vào trong nhà thương nằm chết dần chết mòn, không có tiền để lo. Cho nên các nhà hảo tâm có thương các người mù thì hãy mua quà chất lượng. Giống như hôm nay cũng có những cái nhà từ thiện bên cạnh cái nhóm Nhất Tâm, họ đem đến những cái phần như là bột nêm cao cấp hay là những cái nhu yếu phẩm cao cấp để mà người mù được sống một đời sống hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an. Cho nên tán thán cái tinh thần chọn thức ăn tốt, thả ít mà chất lượng cho người mù. Còn nếu chúng ta không có thời gian làm những việc như vậy, chúng ta chuyển tiền đến cho ban từ thiện, quỹ từ thiện Thiên Quang sẽ phải có trách nhiệm mua những cái vật phẩm tốt nhất để người mù lòa dùng mà không có lo lắng. Chúng ta cúng dường được trọn vẹn công đức. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không chú trọng vào số lượng, đem số lượng nhiều sau đó ăn bệnh tật, chúng ta hai bên đều mất thời gian, thêm tội mà không có phước. Cho nên sư nhớ cái câu phát biểu của đại diện từ thiện Nhất Tâm là mua gạo ngon nhất từ cái bè Tiền Giang, là sư cũng nói rằng nhà chùa ủng hộ tất cả những gì ngon nhất dành cho người mù. Ở một khía cạnh khác, người mù tinh tấn đang được phước báo. Nếu các vị không tinh tấn, phước báo này sẽ biến mất. Một ngày nào đó họ nói tôi không thích cho người mù nữa, người mù giả dối, người mù không tu, người mù chỉ đến để lợi dụng, thì tất cả phước báo sẽ biến mất. Sư là cái người thuốc đắng giả tật, lời thật hay mất lòng. Nếu các vị muốn tu tập, phước báo càng ngày càng tăng trưởng, đời sống ngày càng an lạc, thì tất cả chúng ta đều phải sống đúng lời Phật dạy trong ánh sáng của chánh pháp. Các vị nghe rõ chưa?
Giải thoát hạnh lành là gì? giải thoát. Còn gì gan hỏi thánh Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân. Việc tốt tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca thương tình thắm đạo, phủ mẫu tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngóng nguồn suối mới, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, tha nhân giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát. Còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không.